Nội các đối lập lao động của ông Bill Shorten có đến 32 người, trong đó có 8 dân biểu từ các vùng xa xôi và gồm 13 phụ nữ.
We're adding great energy with a new team.
Chúng ta tăng cường thêm năng lực lớn lao với một đội ngũ mới. Chúng ta xây dựng trên một nền tảng chính sách vững chắc của 3 năm qua và mang lại tiếng nói mới cho cuộc đối thoại trên toàn quốc. Tôi thực sự hài lòng với tòa hoạt động của tôi và lòng nhiệt thành mà họ sẽ mang lại cho người dân Úc.
Phó lãnh tụ là bà Tanya Plibersek trở thành nữ phát ngôn nhân đối lập về phụ nữ và đảm nhận thêm giáo dục, và bà không còn lo về ngoại giao nữa. Lãnh tụ đối lập tại Thượng viện là bà Penny Wong sẽ đảm trách về ngoại giao. Với tư cách là phó lãnh tụ, bà Tanya Plibersek có thể chọn một bộ nào bà ưa thích, và nay bà cho biết đã hài lòng khi trở lại lĩnh vực giáo dục.
Giáo dục là một lĩnh vực có vai trò mạnh mẽ vừa trong đời sống cá nhân mà còn cho đất nước chúng ta. Nó thực sự là một chính sách xã hội quan trọng và cũng thực sự là một chính sách quan trọng về mặt kinh tế. Chúng ta không cần biết bạn là ai, sinh trưởng nơi nào, cha mẹ bạn là ai, nguồn gốc bạn là gì, thì một nền giáo dục tốt đẹp sẽ là tấm vé dẫn đến những gì mà bạn muốn đạt được trong cuộc sống. Quả là một tấm vé bằng vàng. Đó là lý do tại sao những gì chúng ta mong muốn cho mọi trẻ em Úc có mặt tại các trường học Úc là một nền giáo dục tốt đẹp.
Còn giáo dục ở cấp trung học và cấp cao được sáp nhập thành một bộ với dân biểu Nam Úc là bà Kate Ellis đảm trách. Bà Kate Ellis sẽ cùng làm việc với bà Plibersek trong các vấn đề giáo dục trẻ nhỏ, dạy nghề và trường TAFE. Lĩnh vực đa văn hóa cũng nhận được sự đẩy mạnh khi ông Tony Burke đảm nhiệm chức vụ phát ngôn nhân đối lập về quốc tịch và đa văn hóa cũng như về nước và môi sinh. Ông cũng có hai phụ tá về quốc tịch và đa văn hóa là bà Jacinta Collins và bà Julie Owen. Ông Mark Braffers vẫn tiếp tục đảm trách chức vụ phát ngôn nhân đối lập về tư pháp cũng như đảm trách một bộ mới về an ninh quốc gia. Các gương mặt mới, ngoài dân biểu thổ dân là bà Linda Burney, còn có nhân vật Hồi giáo đầu tiên được thăng lên hàng ghế trước, đó là ông Ed Husick và thượng nghị sĩ Sam Dastyari. Ông Ed Husick trở thành phát ngôn nhân đối lập về dịch vụ nhân dụng và tham gia lao động. Dân biểu ở Queensland là ông Jim Chalmers vào nội các đối lập với bộ tài chính đối lập, thay thế cho ông Tony Burke đảm nhận ba bộ về môi trường và nước, nghệ thuật và quốc tịch, trong khi vẫn nắm giữ vai trò đối lập về mậu dịch. Nữ phát ngôn nhân về giáo dục tại tiểu bang Victoria là bà Sharon Burke bị loại khỏi nội các đối lập, trong khi phát ngôn nhân về tư pháp là ông David Furney, vốn gây vài vụ tai tiếng trong chiến dịch vận động tranh cử, cùng gánh trách nhiệm với ông Jason Clare về tư pháp. Bà Kathy Gallagher, trước đây là người đứng đầu lãnh thổ thủ đô, nay được chọn vào nội các đối lập với vai trò về tiểu thương và dịch vụ tài chính. Ông Shorten đảm nhận bộ thổ dân sự vụ với thượng nghị sĩ ở Tây Úc là ông Patrick Dawson làm phụ tá.
And I'm honored to say that the father of reconciliation, Patrick Dodson, will be my assistant.
Tôi rất hân hạnh để nói rằng người cha già của các vua hòa giải, ông Patrick Dodson, sẽ là phụ tá cho phát ngôn nhân đối lập về thổ dân sự vụ. Trong thời gian ở chức vụ lãnh tụ đối lập, tôi đã học được nhiều về những chính sách thổ dân ở thành thị cũng như ở các cộng đồng xa xôi và những thành công cũng như thất bại. Ông Patrick là một người đã giúp đỡ rất nhiều, một người bạn và là một cố vấn cho tôi, và tôi mong mỏi sẽ cộng tác chặt chẽ với ông cũng như nhờ cậy rất nhiều vào sự khôn ngoan của ông.
Nhân biểu thổ dân là bà Linda Burney đã nhận bộ nhân dụng, nhân biểu Victoria là ông Richard Mao chuyển sang bộ quốc phòng, trong khi bộ di trú và bảo vệ biên giới được giao cho ông Sam Newman. Ông Mark Butler vẫn giữ nguyên bộ khí hậu thay đổi và năng lượng. Còn ông Stephen Conroy trở thành phát ngôn nhân đặc biệt về các tiểu bang và thể thao, trong khi ông Kim Kha phụ trách bộ phát minh, kỹ nghệ, khoa học và nghiên cứu, mất đi phần vụ lo về giáo dục cấp đại học. Ông Shorten nới rộng hàng ghế trước của đối lập từ 30 lên 32 vị, nhằm giữ lại thượng nghị sĩ tại tiểu bang Victoria là ông Kim Kha, và dẹp được tranh chấp của phe tả trong đảng khi phe này muốn loại trừ ông Kha. Ông Chris Bowen vẫn giữ bộ ngân khố với phụ tá là ông Andrew Lay, trở thành một gương mặt mới ở hàng ghế trước. Thế nhưng ông Lay và thượng nghị sĩ Sam Dastyari đảm nhận bộ phụ trách các vấn đề của người tiêu thụ. Cả hai ông được trả lương là các dân biểu hàng ghế sau. Cả hai bị buộc phải chịu việc cắt giảm lương để cân bằng với việc tranh chấp phe phái về đề nghị thượng nghị sĩ lão thành Kim Kha bị loại khỏi nội các đối lập. Được biết, lương của dân biểu hàng ghế sau là 199.040 đô la mỗi năm, do luật lệ chỉ cho phép tối đa là 30 tổng bộ trưởng thuộc nội các đối lập mà thôi. Nhiều nhà bình luận thời sự cho rằng ông Bill Shorten sẽ dĩ nới rộng hàng ghế trước của đối lập nhằm tránh những tranh cãi trong phe phái.